Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay Chủ nhật ngày 15 tháng 10 năm 2017, mời quý vị theo dõi phóng sự Vịnh Vĩnh Hy. Tiếp theo là chuyên mục Hỏi đáp di trú Hoa Kỳ. Kế đến là một hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiên. Sau đó là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý vị cùng theo dõi.
Vịnh Vĩnh Hy, một vịnh nước nhỏ, đẹp, bao quanh bởi núi non và có mực nước cạn, dao động lớn ròng từ nửa mét đến 15 mét, quanh năm nước trong xanh, không khí trong lành và nổi tiếng lành tính bởi các đồi thuốc nam tự nhiên, thuộc huyện Ninh Hải, Ninh Thuận, Việt Nam. Thế nhưng đời sống nơi đây khá vất vả với nghề làm rừng, rồi bỏ rừng đi làm biển, dường như có cố gắng cũng làm đủ ăn. Ngành du lịch bén duyên với Vịnh Hy, vịnh nước nông này trở mình lớn dậy như một cô gái vào tuổi xuân thì, với hàng trăm hứa hẹn và mối nguy rình rập. Ông Nguyễn Thế Ly, người sản xuất nước mắm ở Vịnh Hy, chia sẻ với VOA.
Cái du lịch nó mới phát triển sau này. Chứ còn hồi xưa giờ lại đây giờ chỉ là cơ bản là chính là làm nghề biển.
Ông Trần Quang Hồng, ngư dân Vịnh Hy, chia sẻ với VOA.
Biển thì ngày nước hơn kia. Để cho họ mọi lúc mà vô biển á, ngày xưa nó làm đáy thì tối nữa. Từ lúc mà làm biển được thì cũng có lên sự nghiệp rồi, chứ hồi đó giờ đây nhà tranh chấp bùng không, chứ mới có một 10 năm nay, sau 10 năm nay đó là còn nhà này nhà nọ rồi, chứ biển sống lên không, chứ hồi đó rẫy ăn cái đi làm rẫy không à, trên núi không à, chứ đâu phải rẫy đâu, chứ bằng lại đó.
Bà Võ Thị Hoang, cư dân lâu đời ở Vịnh Hy, bán bún chả cá, chia sẻ với VOA.
Ngày đó nó ăn là ngày là có 100 mấy à đó. Chứ còn không có du lịch thì bữa con bé còn đủ vốn à.
Ông Nguyễn Thế Ly, người sản xuất nước mắm ở Vịnh Hy, chia sẻ với VOA.
Bữa nay thì cũng nhờ được cái hướng du lịch, nó cũng giải quyết bớt một số lao động của địa phương. Chứ còn cái nghề biển là coi như làm thấy nó hơi bấp bênh.
Đánh bắt với quy mô nhỏ, chủ yếu gần bờ nên thu nhập thấp. Chủ yếu là sản xuất nước mắm, làm mắm cái để bán ra thị trường. Khi du lịch đến vùng đất này, đời sống chuyện mình thay đổi. Nhưng sự thay đổi này không phải đồng bộ, mà chỉ đến với một nhóm người có quyền lực, có vốn. Với số đông cư dân còn lại, dường như du lịch chưa giúp được gì cho họ. Ông Nguyễn Thế Ly, người sản xuất nước mắm ở Vịnh Hy, chia sẻ với VOA.
2/3 là số là bà con phục vụ cũng làm thuê cho các công ty du lịch. Là cộng một số là cũng chế biến là nước mắm hoặc hay là mực cá rồi mình sẽ khô để phụ thêm gia đình. Chỉ có một phần 3 số hộ là có kinh tế để nuôi các con em à. Chứ còn 2/3 là nó khó khăn đó. Một số cháu nó cũng đi đại học cao đẳng. Nhưng mà sau là các nơi là ít hơn các nơi nhiều lắm.
Và bên cạnh đó, mối nguy về đất đai rình rập. Bởi những khu rẫy được người dân khai phá và canh tác mấy chục năm nay trên núi đều chưa được cấp bìa đỏ. Và người dân cũng chưa ngờ đến chuyện này. Khi các công trình phục vụ du lịch mọc lên, các rẫy nằm trong diện trưng thu và không có đền bù. Ông Trần Quang Hồng, ngư dân Vịnh Hy, chia sẻ với VOA.
Tùy theo năm à, nếu mà có năm thì nó làm cũng đẹp nữa. Thì có năm nay là yếu nhất này, chỉ có năm nay thôi à. Chứ còn mấy năm nó làm để gì, chứ một năm chứ một người bạn cũng kiếm được 50-70 triệu, 100 triệu luôn vậy. Thì trong ngoài đi có mấy tháng à, có 4-5 tháng à. Chứ còn chỉ có năm nay là hơi yếu thôi à.
Ông Nguyễn Thế Ly, người sản xuất nước mắm ở Vịnh Hy, chia sẻ với VOA.
Không biết sau này mà giờ cái du lịch nó phát triển như thế nào thì sau này mình chưa hiểu được. Chứ hiện tại là cái mức thu nhập bà con đây thu nhập thấp lắm.
Theo nhận định của người dân nơi đây, mặc dù công nghiệp du lịch chưa mang lại mối lợi cụ thể nào cho đa số dân nghèo Vịnh Hy, nhưng dẫu sao, du lịch cũng hứa hẹn một sự vực dậy nào đó chưa định hình. Và chí ít thì du lịch cũng giúp cho người dân biết tìm phương cách để buôn bán, kinh doanh, để biến những con cá tự tay đánh bắt được thành đặc sản phục vụ du lịch, chứ không phải bán tháo như hiện tại. Nhưng có vẻ như chuyện ấy vẫn còn lâu lắm mới thành hiện thực.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi chuyên mục Hỏi đáp di trú Hoa Kỳ.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình trực tiếp Hỏi đáp di trú Hoa Kỳ với luật sư Khanh Phạm từ Texas, người có gần chục năm kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú và hiện đang công tác cho văn phòng BBSOS, là một tổ chức phi lợi nhuận của người Mỹ gốc Việt, chuyên hỗ trợ tư pháp, di trú và nhiều lĩnh vực khác cho cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Xin chào luật sư Khanh Phạm, cảm ơn ông trở lại với chương trình ngày hôm nay.
Chào Khanh, xin chào chị Trà My và quý vị khán thính giả của Đài VOA.
Ngày hôm nay chúng ta có chủ đề nói về Visa L2, tiếng Việt mình gọi là chữ L và số 2 đó, tới Mỹ theo diện phụ thuộc. Visa này dành cho những ai, thưa luật sư?
Dạ thưa chị, giống như chị nói hồi nãy thì Visa L2 này cho những người phụ thuộc về L1, có nghĩa là vợ chồng, con cái chưa lập gia đình dưới 21 tuổi, thì những người đó có thể đi theo những người đã xin được cái L1 rồi và họ có thể qua đây và họ có cái visa là L2. Chỉ là phụ thuộc thôi.
Phụ thuộc vào L1, nhưng mà xin luật sư, có những người mà chưa hiểu L1 hay là tuần trước không có nghe chương trình L1 của mình, xin tóm tắt là phụ thuộc L1 là phụ thuộc những ai ạ?
Dạ, và cái visa L1 là cho những cái người đang làm cho một công ty mà công ty này muốn chuyển họ qua nước Mỹ để làm dưới cái dạng là manager hoặc là coi như là CEO hoặc là specialized worker. Thì những cái người đó họ có thể xin cái L1, cái từ của Mỹ gọi là intra-company transfer, có nghĩa là di chuyển với nhau giữa hai công ty. Thì L2 là một cái visa phụ thuộc cho L1, cho những người trong gia đình của người L1, nhưng mà cái những người trong gia đình này chỉ là phả và về vì coi như là nó quy phạm về những cái người vợ chồng hoặc là con cái chưa lập gia đình dưới 21 tuổi thôi.
Thế người phụ thuộc có thể là cha mẹ trong một số trường hợp đặc biệt, chẳng hạn như cái người L1 đó họ nói là tôi ba má già cả bệnh hoạn, tôi là người chăm sóc chính, hoặc là ba tôi mất, chỉ có má tôi cô đơn neo đơn ở Việt Nam, vân vân, tôi phải mang theo. Có những trường hợp đặc biệt mà người phụ thuộc có thể là cha mẹ hay không, thưa luật sư?
Dạ thưa chị, không có, L2 không có cho nhà bố mẹ hoặc là anh chị em đi theo, chỉ là vợ chồng hoặc con cái chưa lập gia đình dưới 21 tuổi. Nhưng mà có nhiều cách để mình có thể mình xoay một chút, thì cái giống như cái những cái người L2 đó, họ có thể xin đưa một cái người vú em vào nước Mỹ để coi con cái của họ nếu họ có con cái. Và cái người vú em này sẽ được xin cái dạng visa coi như kiểu du lịch, nhưng mà không phải là du lịch, nó cũng là một cái dạng B1, B2 nhưng mà dưới dạng cho vú em. Nhưng mà giữa cái sự quan hệ giữa cái người vú em và cái người L1 ở bên Việt Nam phải có trước rồi, phải có ít nhất là một năm. Thì sau đó mình có thể có một cái hợp đồng nói là nếu mà cái người L1 đó họ qua đây họ sẽ trả cái người vú em này một số tiền mỗi tháng, và phải làm mỗi tháng. Thì có thể mình có thể nói là mình thuê giống như là má của mình hoặc ba của mình để qua để làm của em để cho coi con. Thì nếu mà mình muốn xoay con đường đó mình có thể xoay được, nhưng mà nó hơi khó một chút bởi vì cái sự quan hệ giữa người L1 và cái người mà người bố hoặc mẹ mình muốn đưa qua. Nhưng mà nếu mà trước giờ mình vẫn làm theo kiểu của em bên Việt Nam mà mình trả lương cố định đó, thì xong mình có thể dùng cái loại visa cho của em để cho qua đây.
Thưa luật sư nói là L2 là những người đi phụ thuộc, lệ thuộc vào L1, tức là những người sang Mỹ làm việc theo dạng là giám đốc điều hành hay chuyên viên kỹ thuật rất đặc biệt mà có cái sự liên hệ giữa hai công ty chi nhánh con và mẹ từ Mỹ với Việt Nam. Thì những cái người đương đơn mà đi qua L1 đó có thể mang theo vợ hoặc chồng hoặc là con cái dưới 21 tuổi. Như vậy thì khi mà người L1 họ đi phỏng vấn xin visa cái L1, thì cái người L2 phụ thuộc đó có phải đi xin phỏng vấn visa cùng lúc với người đương đơn chính hay không? Hay là tất nhiên là người L1 được là người L2 phải được luôn, thưa luật sư?
Dạ thưa chị, trong cái trường hợp này á, thì thông thường lúc mà cái người luật sư họ làm cái bộ hồ sơ L1 để mà đưa qua lãnh sự quán để phỏng vấn á, thì họ đã bao gồm trong đó hết những cái người nào mà có thể đi dưới dạng L2. Thì nói chung lúc mà đi phỏng vấn thì chỉ có cái người L1 họ đi phỏng vấn, và một khi cái hồ sơ được chấp thuận có nghĩa là L2 sẽ được cho hết ạ. Coi như họ sẽ cấp cho những cái người L2 sau. Còn nếu mà trong vài trường hợp mà họ lãnh sự quán đòi hỏi phải có sự mấy cái người L2 phải có mặt ở cuộc phỏng vấn, thì tới lúc đó những cái người luật sư này họ cũng phải coi như là làm sắp ra lịch trình để mà cho đi phỏng vấn. Nhưng mà thông thường rất là hiếm L1 được thì L2 sẽ được, bởi vì trong bộ hồ sơ đó mình sẽ gửi coi như là giấy khai sinh chẳng hạn, giấy hôn thú, và những cái hộ chiếu của cái những người đi phụ thuộc. Tại vì nói chung nếu mà mình bảo lãnh, nếu mà cho cái O2 cho người vợ hoặc chồng thì mình chỉ cần cái giấy hôn thú giữa hai người, dưới luật pháp của bên nước ngoài nói là hai người đã có cưới nhau. Và nếu mình chứng minh thêm cái giấy khai sinh của mấy người con của mình, coi như là con của mình sinh ra cho bố và mẹ và dưới 21 tuổi. Và nói chung mình cũng, nếu mà nhỏ tuổi quá thì thông thường không có lập gia đình, thì nói chung là mình gửi hết mấy cái đó vào nguyên cái bộ hồ sơ của L1 lúc mà mình làm á. Thì lúc mà người lãnh sự quán họ duyệt cái hồ sơ thì họ sẽ chấp thuận cái L2 nếu họ chấp thuận cái L1.
Như vậy đó thì cái L2 là visa phụ thuộc đi theo một cái người chính trong gia đình mình. Cũng có một cái dạng visa phụ thuộc khác gọi là H4, tức là H4. Vậy thì L2 với H4, hai cái visa này khác biệt như thế nào thưa luật sư?
Dạ thưa chị, nó khác biệt rất là nhiều. Nói chung cái H4 là nó là một cái loại visa phụ thuộc cho H1. H1 có nghĩa là cái họ gọi là specialty worker, H1B specialty occupational worker, cho những người có bằng cấp mà đại học hoặc là cử nhân, hoặc là nếu họ không có bằng cấp thì họ có thể thay thế kinh nghiệm của họ, họ vào đây và họ làm. Khác với cái L1, L1 là nghĩa là có hai công ty mẹ hoặc công ty con ở đó, hoặc là chi nhánh hoặc là phụ thuộc, thì họ đưa nhân viên của họ qua lại giữa Mỹ và nước Việt Nam. H1B thì không cần phải có hai công ty mà chỉ cần có một công ty bên Mỹ, họ chuẩn bị, họ đồng ý, họ đại thọ cho cái người mà muốn xin H1B, thì tới lúc đó cái công ty này có thể điền cái đơn xin cái H1B cho cái người nước ngoài. Thì nhưng mà cái sự khác biệt giữa hai bên á là cái L1A, nói chung về L1A cho những người giám đốc hoặc là manager chẳng hạn, thì những cái người đó họ có thể dùng cái L1A đó để họ xin cái thẻ xanh mà họ không cần làm cái labor certification. Còn nếu mà mình đi qua cái H1 thì H1 mình muốn đi xin thẻ xanh mình phải làm cái labor certification. Và nói chung về những cái người phụ thuộc cho H1 á, là có nghĩa là cái dạng H4 cũng bao gồm vợ chồng, con cái chưa lập gia đình, không có bố mẹ, không có anh em, thì những người đó có thể qua đây dưới dạng H4. Và một cái sự khác biệt giữa L2 và H4 là H4 không có thể được đi làm liền, không có thể được xin cái work permit để đi làm liền, và họ phải đợi ít nhất là cái người H1 đã được công ty đại thọ cho cái labor certification rồi, và cái họ phải đã đơn, cái công ty đã vào cái đơn I-140 rồi, và cái I-140 đó phải nằm trong sở di trú ít nhất là đã qua 365 ngày, sau đó những người H1 này có thể xin cái thẻ đi làm.
Khi mà sở hữu cái L2 visa đó qua đây đi làm, phải làm qua những cái thủ tục nào để có được một cái công ăn việc làm ở đây? Tức là hồi nãy luật sư có nói là phải xin cái giấy đi xin việc làm, nhưng mà xin như thế nào và xin từ lúc nào ạ?
Dạ thưa chị, thì lúc mà ví dụ mình mới qua, mình có cái L2 stamp, cái thị thực trong cái hộ chiếu của mình rồi đó, thì mình làm cái bản copy đó, mình điền cái đơn I-765 với sở di trú. Cái đơn I-765 là cái đơn nó gọi là xin cho thẻ đi làm, thì mình điền cái đơn đó vào, mình nộp giấy tờ là mình đã có cái L2 visa, và lúc mà mình vào hợp tác với cái L2, mình gửi cái chi phí cho cái I-765, hiện tại cái chi phí là 495 đồng. Mình gửi vào cho sở di trú thì trong vòng 3-4 tháng xong họ sẽ gửi lại cái thẻ đi làm cho mình dưới cái dạng L2. Cái đó là quá trình nhanh nhất, mình gửi vào xong họ gửi. Trong cái lúc mình đợi sở di trú á, mình vẫn có thể đi làm, bởi vì cái luật, dưới cái luật họ cho cái L2, cái người L2 đi làm. Nhưng mà thông thường đúng hơn á, là những người mà họ muốn thuê mình, họ cần thấy là phải có một cái giấy phép đi làm của sở di trú họ cấp. Có nghĩa là cái work permit thì thông thường mình có thể phải đợi tới lúc mà sở di trú họ gửi cái work permit về rồi mình mới bắt đầu mình làm cho họ.
Dạ, cái thời gian chờ đợi để có được cái giấy làm việc đó lâu không luật sư?
Dạ thưa chị, cái thời gian chờ đợi là tính từ cái ngày mình nộp tới cái ngày mình nhận là cỡ 4-5 tháng nè.
Như vậy đó thì không nên chờ khi nào xin được việc thì mới nộp xin cái giấy đi làm, mà ngay từ khi tới Mỹ thì nên xin ngay cái giấy đó.
Dạ thưa chị, cái L2 á, nói chung ví dụ lúc mà mình đi ở bên lãnh sự quán, mình đã có cái L2 visa stamp rồi, thì mình có thể làm giấy tờ trước để mình đợi tới lúc mà cái người L2 họ vào nước Mỹ, mà mình ký giấy tờ mình gửi liền ngay cái ngày đó hoặc ngày kế tiếp cũng được, coi nói chung cho càng nhanh càng tốt á. Thì nó sẽ coi như là giảm đi cái thời gian đợi của mình một chút. Chứ ví dụ mình vào nước Mỹ rồi mình mới bắt đầu mình làm đọc cái thủ tục, mình đợi 1-2 tháng xong giấy tờ mới xong, thì nói chung nó kéo dài cái thời gian mình đợi hơn cũng cả một.
Dạ vâng ạ. Vâng, là ngay khi làm là thủ tục từ bên Việt Nam đó là đã có thể xin cái giấy xin việc làm.
Mình có thể bắt đầu để điền giấy tờ để xin cái giấy đó. Mình phải đợi cái người đó vào đây rồi mình hãy gửi đi luôn.
Dạ vâng. Thế cái việc mà mình có thể đi qua Mỹ theo chồng hoặc theo vợ mình mang theo cái visa L2 mà mình đi làm vậy đó, thì mình được tính như là một người cư dân bản địa hay không? Tức là phải nộp thuế rồi phải... Tức là có cái khác biệt gì giữa cái L2 visa với cái người ở đây không thưa luật sư?
Dạ thưa chị, nói chung thì ví dụ mình vào đây mình đi làm thì mình vẫn phải khai thuế với sở thuế, mình không có thể tránh thuế được. Chỉ khác là cái L2 này nó có một cái hạn cố định mà mình có thể ở lại đây thôi. Thì cái hạn cố định nó sẽ theo cái người L1. Ví dụ cái người L1 là họ là giám đốc thì cái thời gian họ có thể ở đây, cái thời gian tối thiểu họ có thể ở đây là 7 năm. Nếu mà cái người L1 mà có dạng L1B cho những người mà làm specialized worker thì họ có thể ở chỉ được 5 năm thôi. Thì thông thường những cái L2 visa sẽ coi như là đi theo cái người đi trước. Nếu mà cái L1 visa của cái người chồng cho là 5 năm thì cái L2 visa của những người, của người vợ và những người con thì chỉ có quá hạn nhiều nhất là tổng cộng thời gian họ có thể ở lại đây là 5 năm thôi, không có thể nào hơn.
Nhưng mà về cái giấy đi làm của cái người L2 visa đó thưa luật sư, cái giấy phép lao động đó thì có thời hạn mỗi một lần xin như vậy thời hạn bao lâu? Có 5 năm, 7 năm không?
Dạ thưa chị, nó tùy. Bởi vì cái lúc mà mình vào nước Mỹ á, thì cái cách mà lãnh sự quán họ cấp cái visa, cái thị thực là như vậy. Thì bây giờ Khánh muốn nói về cái vấn đề lãnh sự quán và lúc mà quý vị qua bên Mỹ nhé. Thì giữa chính phủ Việt Nam và chính phủ Mỹ, lúc mà chính phủ Mỹ cấp cái thị thực cho quý vị, lúc nào cái thị thực của quý vị chỉ có hạn 1 năm thôi. Okay. Có nghĩa là cái thị thực đó là một cái vé để cho quý vị vào nước Mỹ để mà làm dưới cái dạng H&L hoặc những cái qua đây bằng di dân chẳng hạn. Thì trong thời gian 1 năm đó quý vị có thể qua nước Mỹ. Còn nếu mà cái thị thực nó có hạn 6 tháng, thông thường trong những cái bộ hồ sơ mà bảo lãnh đó, thì thị thực có hạn 6 tháng thì quý vị phải vào nước Mỹ trước cái ngày hết hạn. Rồi, một khi quý vị đáp chân xuống giống như là bên hải quan ở bên Mỹ này, họ sẽ đóng cái dấu mộc trong cái hộ chiếu của quý vị. Và trong cái dấu mộc thì sẽ tùy theo cái loại visa mà sở di trú lãnh sự quán nó cấp cho quý vị. Nếu mà lãnh sự quán cấp cho quý vị cái L1A, có nghĩa là cho những người giám đốc chẳng hạn, thì tới khi quý vị vào nước Mỹ đó thì lãnh sự quán họ sẽ đóng cái dấu mộc, mà cái dấu mộc này sẽ là cho 3 năm. Tại vì cái initial period, cái nghĩa là cái thời gian mình ở bắt đầu, ngay bắt đầu á, là cho cái L1 nó sẽ cho là 3 năm. Và sau đó mình có thể xin renew cứ 2 năm và 2 năm. Thì cái L1A thì quý vị có thể ở đây tổng cộng mới là 7 năm. Nên lúc đầu mình đánh sự quán họ cấp 3 năm. Rồi ví dụ mà mình xin cái L2 chẳng hạn, thì cái L2 họ cũng cho là 3 năm. Rồi sau đó, sau trước khi cái 3 năm hết hạn mà mình công ty vẫn muốn cái người L1 ở lại để mà làm tiếp á, thì công ty xin làm thêm cái gia hạn cho cái người L1. Thì sở di trú họ mà cấp, họ cấp gia hạn là 2 năm. Xong mà cái người L2 cũng xin cấp cái thẻ đi làm mới và sở di trú sẽ cấp coi như gia hạn là 2 năm tiếp. Thì coi như mình làm thêm một lần nữa như vậy đủ 7 năm thì tới lúc đó cái L1 của mình sẽ hết hạn và mình phải đi về, một là đi về, hai là tìm cách để ở lại Mỹ. Còn cái L1B á, thì cũng giống như vậy thôi. Lúc mà quý vị đáp chân xuống hải quan ở Mỹ thì hải quan sẽ đóng cái dấu mộc cho 3 năm ngay lúc đầu. Và nếu mà quý vị xin cái thẻ đi làm thì sở di trú cũng cho cái thẻ đi làm coi như là có hạn 3 năm. Rồi xong sau đó mình xin thêm một lần extension nữa, gia hạn một lần một thôi. Tại vì L1B là chỉ ở lại đây được 5 năm tổng cộng. Thì 3 năm rồi xong mình xin 2 năm nữa là xong.
Cái người L1 tức là 5 năm hoặc 7 năm gì đó thì cái người L2 phụ thuộc đi theo như vậy. Nhưng mà nếu mà xin gia hạn tức là cái người L1 phải xin gia hạn trước rồi người L2 xin gia hạn theo, hay là người L2 có thể xin gia hạn và cái việc gia hạn này xin ở Mỹ hay là phải trở về Việt Nam để xin?
Chị hỏi rất là hay. Thông thường lúc mà mình có hai cách để mà gia hạn, có nghĩa là nếu mà quý vị muốn ở nước Mỹ luôn mà không có cần, không có một cái nhu cầu để rời khỏi nước Mỹ á, thì quý vị có thể xin cái thời gian gia hạn của cái L của quý vị ở bên Mỹ. Mình chỉ nộp đơn với sở di trú thôi. Mà cái đơn đó là có nghĩa là cái người L1 phải xin trước và cái L2 sẽ là xin phụ thuộc nữa. Bởi vì nếu mà cái L1 mình xin, mình cái người L1 họ không muốn xin nữa thì cái người L2 họ phải đi về theo cái người L1 chẳng hạn. Thì đó. Nên vì vậy Khánh mới nói là cái theo chị Trà My hỏi là mình có thể xin ở ngoài nước ngoài hoặc là mình có thể xin trong nước không? Cái câu trả lời của Khánh sẽ là nếu mà quý vị không có nhu cầu đi rời khỏi nước ngoài, rồi về Việt Nam chẳng hạn, thì quý vị có thể xin gia hạn ở nước Mỹ. mà cái đó nó chỉ cho quý vị cái thời gian, hạn cái thời gian ở lại thôi, nhưng mà cái thị thực của quý vị trong cái hộ chiếu nó vẫn sẽ hết hạn nhé. Thì cái thị thực nó giống như hồi nãy Khanh nói, nó là chỉ là một cái vé để cho quý vị đi vào nước Mỹ thôi trong vòng cái thời gian mà quý vị cần. Nên ví dụ quý vị có nhu cầu đi về Việt Nam trước khi cái ngày hết hạn của cái L1 hoặc là L2 chẳng hạn, xong sau đó quý vị muốn đi qua lại đây dưới cái dạng L1 thì mình vẫn phải làm cái bộ hồ sơ bên lãnh sự quán ở bên Việt Nam, mình xin lại cái L1 để họ đóng lại cái visa stamp cho cái L1 của mình và cái L2.
Thưa luật sư, như vậy là luật sư cũng đã trả lời câu hỏi cho bạn Mỹ Tâm Trần là L2 visa thời hạn bao lâu khi di trú Hoa Kỳ. Và bạn Hương hỏi là L1 và L2 có hưởng quy chế y tế không, tức là có được hưởng cái bảo hiểm sức khỏe gì không ạ?
Dạ thưa chị, thông thường tại vì mình làm cái chức vụ này nó cao á, những người manager hoặc là những người specialized worker hoặc là những người mà coi như là giám đốc á, thì công ty sẽ nói chung là mua bảo hiểm y tế cho mình. Còn chị hỏi là có thể xin bảo hiểm qua chính phủ rồi không á, thì thông thường là không, bởi vì những cái non-immigrant visa này nó rất là, nó nếu mà mình muốn mua bảo hiểm qua chính phủ chẳng hạn, họ đòi hỏi là mình phải có thẻ xanh hoặc là có quốc tịch. Mà cái L1 không phải là thẻ xanh hoặc là cũng không phải là có quốc tịch. Nên nếu mà chị muốn thì một là công ty mua cho chị, hoặc hai là chị phải bỏ tiền riêng ra chị mua.
Tiếp tục những cái thông tin về L2, thì thưa luật sư là cái người L2 visa có thể được đi làm ở Mỹ. Thế còn những cái người mà dưới 21 tuổi đi theo đó, có thể là con cái của họ hoặc là có thể vợ chồng của họ cũng muốn đi học nữa, thì khi qua Mỹ này, trong thời gian ở Mỹ đi theo cái người L1 đó, thì có được đi học không? Và đi học thì cái học phí được tính như người ở nước ngoài vào nước Mỹ học như du học sinh, hay là được tính như là một cư dân ở Mỹ?
Dạ thưa chị, cái người mà đi học, cái người mà L2 đi vào đây á, mà họ muốn học á, thì coi phải trước hết phải coi cái tuổi của họ nhé. Ví dụ mà dưới tuổi vị thành niên dưới 18 tuổi thì cái người L2 này họ có thể đi học trường public school miễn phí.
Trường công, dạ.
Dạ yeah, không có mình chỉ tại vì cái vấn đề cái tiền đó là mình đóng tiền thuế rồi, mình không có đi học là miễn phí. Còn nếu mà mình muốn đi học lên đại học chẳng hạn, tới lúc mình phải xin sở di trú chuyển cái status của mình từ L qua F. Tới lúc đó thì mình phải trả cái phí cho như là con người nước ngoài. Nhưng mà bên Texas, anh chỉ nói bên Texas nha, Texas có một cái luật mà nói là nếu mà quý vị đã ở đây trong vòng 3 năm rồi mà quý vị đóng cái tiền coi như là tiền cho người nước ngoài trong vòng 3 năm rồi, thì sau đó quý vị có thể xin cái trường cho quý vị đóng theo cái kiểu resident, có nghĩa là theo cái kiểu quý vị ở đây rồi đó, thì cái số tiền nó sẽ, tiền học phí nó sẽ giảm. Nhưng mà cái này là chỉ là cho Texas, không biết những cái tiểu bang khác có cái chương trình giống như vậy hay không. Dạ. Yeah. Thì trước khi tiểu bang Texas thành lập cái luật này đó, thì nếu con cái của quý vị mà đi du học chẳng hạn, thì năm này qua năm nọ quý vị phải trả cái tiền coi như là người nước ngoài vào du học, thì cái số tiền nó cao hơn, mình không có thể tính là coi như cái người thường dân ở đây được. Nhưng mà sau khi Texas họ chấp thuận, họ coi như là đưa ra cái luật mới này đó, thì sau 3 năm mình có thể nói là ồ, bây giờ tôi muốn xin cho quý vị cho tôi là tiền coi như là thường dân ở đây, thì mình sẽ trả học phí theo cái đó, thì nói chung nó sẽ thấp hơn nhiều. Đưa ra một cái ví dụ là cái người L2, cái người L1 này họ đưa con cái của họ qua đây nước Mỹ, và lúc mà họ đưa qua, cái người con mới 15 tuổi chẳng hạn, sau đó thì người con của họ xong lớp 12 là coi như là 18 tuổi 3 năm sau, thì cái L1 vẫn còn có hạn, bởi vì giống như Khanh nói là L1 là cho 5 năm đi chẳng hạn. Rồi xong, sau đó nếu mà cái người con 18 tuổi này họ muốn học á, họ muốn học cao hơn nữa, thì tới lúc đó họ lên đại học có thể xin chuyển cái status của họ từ L2 qua F. Nếu mà họ chuyển từ L2 qua F1 coi như là international student á, thì coi như họ không có ăn theo L1 nữa rồi. Họ coi như họ sẽ ở đây theo cái kiểu du học sinh, và tới lúc đó mình đã chứng minh rằng là mình đã sống ở Texas trong vòng 3 năm vừa qua, và mình đã đi học trong vòng 3 năm vừa qua, và bây giờ mình lại xin lên đại học, thì mình xin đại cái trường đại học coi như là giảm cái số tiền, mình lại tính theo cái số tiền của người thường dân chứ không phải là của người nước ngoài.
L2 là một cái visa đi phụ thuộc vào L1, nhưng mà trong trường hợp nào có khi nào cái người xin L2 visa bị từ chối, bị hạn chế hay bị tịch thu cái visa, hoặc là khi mà xin gia hạn lại thì bị bác?
Dạ thưa chị có chứ chị. Thông thường nếu mà cái người L2 này họ xin visa mà họ bị bác, có nghĩa là một, cái L1 là không được chấp thuận rồi. Nên nếu một khi cái L1 không được chấp thuận, nó có nghĩa là những cái L2 sẽ bị bác hết. Hoặc hai, cái người L2 này họ có một cái tiền sử về và phạm tội về hình sự đi chẳng hạn, hoặc là họ có phạm tội coi như là lừa đảo sở di trú gì đó, thì cho dù cái người L1 họ được cấp cái visa thì thông thường cái người L2 họ sẽ coi như là không được cấp bởi vì cái tiền sử của họ.
Nhưng mà có khi nào mà người L1 được mà người L2 lại không được, bị từ chối không được sao?
Có chị, giống như em mới nói ví dụ
từ Việt Nam mà xin qua đây đó là ngay từ đầu đó.
Nếu mà L1 được mà L2 bị từ chối, dạ có, thưa chị có. Tại vì thông thường em chỉ đưa ra một cái ví dụ là có những cái người thân chủ họ gọi văn phòng hồi xưa em làm, họ hỏi là ok bây giờ tôi muốn làm cái L1, tôi muốn công ty tôi sẵn sàng giải thoát cái L1 cho tôi, nhưng mà vấn đề là người vợ của tôi họ có một cái tiền sử lúc trước, có nghĩa là vì tội trộm cắp chẳng hạn ở bên nước ngoài, và họ cũng đã có bị kết án rồi, thì bây giờ quý vị có cách nào để mà xin cho vợ tôi đi cùng tôi hay không? Thì nước Mỹ, luật di trú Mỹ có một cái nó gọi là cái waiver, coi như là họ miễn đi một vài cái số tội á, thì tùy theo cái tội mà cái người đi phụ thuộc họ bị kết, có nhiều tội không có thể mà xin sở di trú họ miễn đi được. Nên nếu mà quý vị nào mà bị một cái tội giống như là trộm cắp bình thường thôi chẳng hạn, thì mình có thể xin sở di trú Mỹ coi như là miễn đi cái tội đó và cho quý vị vào dưới cái L2. Thì nhưng mà mình phải làm thêm cái bộ hồ sơ là mình phải xin sở di trú coi như là chấp thuận cái waiver đó. Còn nếu mà làm cái bộ hồ sơ xin waiver, sở di trú không chấp thuận cái cho người L2 mà họ chấp thuận cái người L1, thì cái người L1 họ vẫn có thể đi, nhưng mà người L2 lại không có thể đi được. Cho dù mình đã chứng minh cái sự quan hệ giữa hai bên là coi như là vợ chồng hoặc là con cái.
Một cách tổng quát nhất á, nói về nghĩa vụ, nói về cái quyền lợi, cái phúc lợi của người sở hữu L2 visa trong thời gian ở Mỹ, thì luật sư có thể nói như thế nào?
Dạ, thưa chị, thì cái thời gian mà cái người L2 ở lại visa ở Mỹ thì giống như Khanh nói là sẽ ăn theo cái L1, một là 7 năm, hai là 5 năm. Và cái quyền lợi mà tốt nhất cho những người L2 này đó là họ có thể đi làm. Ngay lúc mà họ vào nước Mỹ, họ có thể đi làm nếu mà họ đã tới cái tuổi vị thành niên hoặc là họ có thể đủ khả năng để đi làm, mà họ không cần phải xin cái gì khác hết, ngoài mình bỏ tiền ra mình xin cái thẻ đi làm thôi. Thì cái đó là một cái, nói chung là Khanh thấy cái L2 và L1 nó rất đỡ hơn những cái loại visa khác. Bởi vì thông thường những cái visa đi phụ thuộc giống như H4, F2, mấy cái visa đó thông thường họ không có cho đi làm, mà mình phải đợi tới một cái thời gian nào đó mình mới có thể xin đi làm thôi. Nhưng mà cái L2 lúc mà mình vào mình có thể xin đi làm liền. Mà Khanh muốn, thưa chị, Khanh muốn nói một cái vấn đề này nữa. Thì thông thường giống như Khanh nói với quý vị là cái L2 này đó coi như là phụ thuộc về vợ chồng hoặc con cái. Ví dụ hai vợ chồng qua Mỹ rồi dưới cái dạng L1, L2, người vợ được cử đi qua Mỹ để làm và đưa chồng và con đi theo. Rồi chồng là ăn theo cái dạng L2 phụ thuộc, vợ là L1 chính thức. Qua Mỹ hai bên lục đục, hai bên muốn ly dị, thì quý vị phải nhớ rằng một khi cái hồ sơ ly dị bắt đầu chẳng hạn, thì cái L2 nó vẫn còn đó, không phải là nó tự cắt đứt. Nhưng mà tới khi lúc mà quan tòa họ ký lên cái đơn thỏa thuận với vấn đề ly dị, mà cái là cái final decree á, cái quyết định của về ly dị á, thì ngay lúc đó cái L2 của quý vị sẽ cắt đứt ngay lúc đó luôn. Và mình có cái trách nhiệm là mình phải báo cho sở di trú biết và mình phải rời khỏi nước Mỹ trong vòng 30 hoặc 60 ngày. Và nếu mà mình không làm á, thì có nghĩa là mình đã vi phạm luật di trú rồi. Thì cái này là Khanh cũng có thấy trong những cái người L1 họ có nhiều người vợ họ lại họ nói à, luật sư Khanh bây giờ chồng tôi ly dị tôi mà tôi có cái L2 bây giờ tôi có làm như thế nào, mà tôi muốn ở lại đây, tôi muốn tìm cách để ở lại đây, tôi không có muốn về. Thì đó là Khanh cũng phải giải thích cho những người thân chủ đó là cái quá trình này nó y như vậy. Nếu mà cái cuộc ly dị đã xong thì cái L2 nó coi như nó cắt đứt ngay đó luôn.
Tại vì cái bản chất của cái visa L2 là phụ thuộc, khi cái sự phụ thuộc không còn nữa thì cái visa nó cũng hết hiệu lực.
Dạ thưa chị, rất đúng. Cũng giống như cái mình có thể áp dụng cái này với cái F1 và F2, hoặc là H1 và H4, hoặc là những cái loại visa nào phụ thuộc mình có thể áp dụng.
Nói về cái quyền lợi thì luật sư nói là đi qua đây với L2 là được đi làm ngay, được đi học nữa phải không ạ? Đó cũng là một cái quyền lợi. Thế còn cái nghĩa vụ của cái người L2 visa trong thời gian ở Mỹ có những nghĩa vụ gì thưa luật sư?
Dạ thưa chị, nói chung là họ có nghĩa vụ là tuân theo luật pháp của sở di trú đưa ra mà họ qua đây. và đừng có vi phạm những cái luật hình sự. Và nếu mà họ có đi làm thì họ nên khai thuế. Thì nói chung chỉ vậy thôi. Nói chung là mình một là người công dân rất là bình thường, mà mình có nghĩa mình có thể ở lại đây vẫn đi làm, vẫn có thể lái xe, vẫn có thể bay đi bay lại trong vòng nước Mỹ. Hoặc nếu mà mình muốn mình có thể đi nước ngoài, nhưng mà mình phải xin cái visa để trở lại lãnh sự quán của Việt Nam Mỹ cho cấp cho những người Việt Nam của mình. Cái visa chỉ là coi như có hạn trong vòng một năm thôi, và cái visa đó là coi như là một cái vé để đi đi về về nước Mỹ, để qua hải quan đó. Tại vì ví dụ quý vị qua đây dưới cái dạng O1 mà quý vị đã ở đây quá một năm thì cái thị thực của quý vị, cái visa sẽ là hết hạn rồi. Yeah. Mà quý vị muốn rời khỏi nước ngoài thì quý vị phải về đúng tới quý vị Việt Nam để xin lãnh sự quán Mỹ bên Việt Nam gia hạn cho quý vị thêm cái visa mới, rồi tới lúc đó quý vị có thể đi. Nên vì vậy có nhiều người ta hỏi thân như vậy. Luật sư, cái visa của tôi hết hạn rồi, nhưng mà bây giờ tôi muốn đi qua châu Âu tôi chơi có được không, và tôi có thể nào xin cái visa L mới của bên châu Âu được không? Thì anh có trả lời là dạ thưa anh hoặc chị, thông thường là không được, bởi vì mình phải về cái nước mà mình quốc, tôi là người quốc tịch đó, cái nước mẹ đẻ của mình để mình xin cái visa trừ. Và trong chỉ có vài trường hợp mà mình có thể ở nước ngoài mình xin cái visa mới, có nghĩa là mình là người thường trú nhân của cái nước đó, hoặc là mình có một cái visa nào mà cho ở lại, cho mình ở lại lâu dài bên cái nước ngoài đó, thì mình mới không có cần về Việt Nam để mình xin cái visa mới, mà mình có thể xin qua cái nước đó.
Thưa luật sư, L2 có thể xin thẻ xanh hay là có được phép thay đổi từ không định cư sang định cư hay không? Đó là câu hỏi kế tiếp.
Dạ thưa chị, L2 là phụ thuộc về L1, nên vì vậy L2 không có thể tự đứng ra để mà xin thẻ xanh được. Nhưng mà nếu cái người chính L1 đó họ đứng ra họ xin thẻ xanh, và họ có thể kèm những cái người L2 vào trong cái bộ hồ sơ đó. Chứ nếu mà mình nói tách rời riêng ra nhé, mình nói nếu mà cái người L1 họ làm cái đơn xin thẻ xanh mà họ không có bao gồm những người L2 á, thì nói chung những người L2 không có thể đứng ra mà nói ồ bây giờ tôi muốn xin thẻ xanh được, cái luật không cho như vậy. Nhưng mà thưa chị, thay vì cái đó thì mình có thể có vài cái con đường đi khác. Một cái ví dụ thôi nhé, cái người L1 họ lại bạo hành cái người L2 trong gia đình, họ bạo hành coi như là về tinh thần, họ đánh đập lẫn nhau, thì cho dù cái người L2 này họ có con đường đi riêng của họ để họ xin thẻ xanh dưới cái loại là nó gọi là cái U non-immigrant visa cho những người mà bị bạo hành đó, hoặc là những người nạn nhân của một cái tội hình sự nào đó, thì thay vì cái người L1 họ làm thì cái người L2 họ không cần cái người L1 nữa, mà họ có thể xin cái U visa riêng, và sau đó một khi họ có U visa họ có thể xin cái thẻ xanh luôn. Thì có rất nhiều trường hợp mà bên này anh cũng đã lo như vậy rồi. Thì đây nên vì vậy anh mới đưa ra những cái kẻ để mà quý vị biết. Bởi vì nếu mà trong cái sự quan hệ giữa người hai vợ chồng rất là đồng đều, đốc đồng hành, không có vấn đề gì hết, mà cái người L1 họ chỉ nói ấp tôi không muốn khai cho cái người phụ thuộc á, thì trong cái trường hợp đó cái người phụ thuộc không có cách khác ngoài ra là chỉ chịu thôi, tại vì đó là phụ thuộc rồi. Còn nếu mà trong cái gia đình có xích mích, có xô xát, có bị bạo hành, có bị đánh đập, thì mình không cần cái người L1 khai cho mình. Mình có thể tự khai riêng dưới cái dạng visa khác, nó gọi là cái U visa. Thì tới lúc đó mình được cái U visa, mình sau này mình có thể xin cái thẻ xanh qua cái U visa. Nhưng mà con đường nó rất là dài. Nếu mà tính theo cái thời gian nó khoảng 7 năm rồi.
Vâng, câu hỏi từ tuần trước bằng Ken V Trần hỏi là luật sư có nhận làm giúp visa L1 hay không? Hay là tìm văn phòng luật sư nào để giúp đỡ cái việc nộp hồ sơ tại Mỹ L1?
Dạ thưa chị, văn phòng em có, nếu mà cần thiết thì tụi em có thể giúp làm cái L1.
Dạ, văn phòng của luật sư Khanh Phạm là văn phòng BBSOS. Dạ, và số điện thoại xin luật sư lặp lại.
Dạ thưa chị, số điện thoại là 281-530-6888.
Hoàng Nguyễn hỏi khi L1 xin thẻ xanh thì L2 sẽ được ở Mỹ tới khi nào?
Dạ thưa anh, lúc mà L1 họ xin thẻ xanh á, nếu mà họ bao gồm cái người L2 vào, thì nếu mà sở di trú cấp thẻ xanh cho cái người L1 thì họ sẽ cấp thẻ xanh cho người L2 thôi. Nên giống như ta nói là cái người L2 họ sẽ phụ thuộc vào cái người L1. L1 đi đâu người ta sẽ đi đâu. L1 ở lại tới thời gian nào đó cái người L2 sẽ ở lại lúc đó luôn. Và lúc mà khai cái đơn xin thẻ xanh thì thông thường mình sở di trú họ sẽ cho mình cái grace period, coi như cái thời gian để mà mình ở đây mình đợi cho cái quyết định của sở di trú, thì lúc đó cái người L2 vẫn họ vẫn có thể ở đây luôn.
Lần trước bạn Ken V Trần hỏi là bạn có doanh nghiệp ở Việt Nam hơn 8 năm, có thể nộp xin visa L1A hay không? Nhưng mà nếu được á, thì có bảo lãnh vợ con đi cùng được không?
Dạ thưa anh, thì nếu mà anh có cái doanh nghiệp bên Việt Nam đã 8 năm rồi và anh muốn qua dưới Mỹ, qua Mỹ dưới cái dạng O1A á, thì nếu mà anh chưa có công ty bên Mỹ này thì anh phải làm cái dạng là gọi là L1A New Office, có nghĩa là cái văn phòng mới. Thì giống như cái tuần vừa rồi em nói là anh nói là anh phải qua đây anh mở cái văn phòng, và anh phải cái L1 của em, cái L1A của New Office One nó chỉ có hạn trong vòng 1 năm thôi, bởi vì sau 1 năm đó anh phải xin gia hạn thêm nữa, và anh chứng minh rằng cái công ty bên này có đủ khả năng để trả cái số tiền lương cho anh và để cho trả trên cái operation của công ty này. Còn nếu mà anh chưa có công ty nào bên này hết mà anh muốn còn đi con đường đó thì cũng được, nhưng mà anh phải bắt đầu anh coi như đặt nền tảng ở bên Mỹ trước đã, có nghĩa là thành lập công ty, thuê văn phòng, thuê người và bắt đầu đưa cái mô hình làm việc của anh từ Việt Nam qua bên này để áp dụng. Và sau đó anh mới thể lấy những cái bằng chứng đó anh gửi vào cho sở di trú, anh chứng minh rằng là anh có văn phòng bên này rồi và anh muốn đi con đường L1A, thì anh và anh sẽ tự cử anh coi như là một cái người giám đốc bên Việt Nam qua đây để điều hành, là cũng là một người giám đốc bên này và điều hành cái công ty bên này. Tới lúc đó vợ con của anh sẽ được đi theo, và sau này nếu mà anh muốn xin cái thẻ xanh luôn á thì anh có thể đi con đường đó nữa. Nhưng mà một cái hồi nãy có một cái người khán thính giả họ có hỏi là những cái điều khúc mắc trong cái L1 là như thế nào và những cái điều thông thường L1 có vấn đề ở đâu. Thì bây giờ anh cũng nói với anh luôn là thông thường á, cái L1 có vấn đề là về cái quyền mình manage, có nghĩa là mình có bao nhiêu nhân viên để mình phải điều hành, và cái số tiền của công ty bên Mỹ này là họ tự làm ra hay là như thế nào, và có đủ cái số tiền bên này có đủ để mà chi trả cho những cái chi phí cho nhân viên và những cái chi phí cho công ty hay không, và cái thu nhập của cái công ty bên này nó có như thế nào. Ví dụ mà mình qua đây mình mở một công ty mà công ty đó thu nhập cỡ 200-300 ngàn một năm, mà cái tiền lương của cái người giám đốc điều hành này đã là coi như cỡ 100 ngàn thôi, thì nếu mà mình muốn dùng cái công ty đó và cái việc đó để mà mình xin thẻ xanh thì nó rất là khó. Tại vì sở di trú sẽ nói ủa cái công ty này cũng được bấy nhiêu mấy mà làm sao mà con chỉ còn thừa 100 ngàn lại, làm sao mà để đủ trả cho nhân viên và những cái nhân viên, kể cái người giám đốc này họ sẽ điều hành ai, là đó là một cái vấn đề mà quý vị cần phải nghĩ tới nữa.
Cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều vì thời gian cũng đã quá giờ. Hẹn luật sư Khanh và quý vị các bạn tuần sau cũng thứ tư, mỗi buổi tối thứ tư chương trình Hỏi Đáp Di Trú trực tiếp sẽ trở lại từ 9:30 tới 10:00 tối giờ Việt Nam, tức là 10:30 tới 11:00 trưa giờ miền Đông Hoa Kỳ. Chúng tôi sẽ mang đến quý vị những thông tin mới cũng như giải đáp những thắc mắc của quý vị ngày hôm nay.
Dạ, Khanh xin cảm ơn chị Trà Vi và quý vị khán thính giả của Đài VOA.
Quý khán giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là chuyên mục Hỏi Đáp Y Học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia. Thính giả Nguyễn Minh Quang ở Sài Gòn hỏi: Thưa bác sĩ, tôi năm nay 58 tuổi, hiện sống ở Sài Gòn. Hai mắt tôi hiện nay thường bị nhức rất khó chịu. Tôi có đi bệnh viện tuyến quận khám. Bác sĩ khoa mắt khám chữa nhưng bác sĩ nói là hai mắt bình thường, không có bệnh gì hết. Tôi uống hết thuốc nhưng bệnh không giảm. Nay tôi viết thư nhờ bác sĩ tư vấn và giải thích cho tôi để khám tìm ra bệnh để chữa trị. Mong bác sĩ sớm trả lời. Trân trọng kính chào bác sĩ. Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời câu hỏi về chứng đau nhức ở trong mắt. Thì khi mà chúng ta bàn về mà một người bị đau nhức ở trong mắt, thì những chi tiết như là đau lúc nào, ví dụ lúc có ánh sáng nhiều, hay là sau khi đọc sách nhiều, hay là đọc ở trên màn hình, hay là sau khi xem phim, hay là buổi chiều, sau khi đi làm về, hay là mới dậy buổi sáng thì đã nhức rồi. Đau nhiều ít hay là đau thế nào, đau ê hay là đau buốt, hay là thấy nặng đầu, có kèm theo những cái triệu chứng gì khác. Những cái triệu chứng gì khác có thể như là chóng mặt, ù tai, lúc đau rồi sau đó là không đau, hay là đau liên tục càng ngày càng nhiều hơn. Thì đó là những cái chi tiết mà chỉ có lúc bác sĩ đối diện với bệnh nhân thì bác sĩ sẽ tìm hiểu, và những cái chi tiết này nó sẽ rất quan trọng trong cái vấn đề định bệnh. Cho nên sau đây chúng ta chỉ nói những cái vấn đề, những cái tin tức có tính cách tổng quát mà thôi. Thì đau nhức mắt có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau. Thì nguyên nhân hiển nhiên nhất là những cái bệnh của chính con mắt. Một cái lý do mà chúng ta thường gặp nhất mà gây đau nhức mắt là do mắt làm việc quá nhiều, như là xem máy vi tính nhiều giờ, nhất là những cái màn hình nó nhỏ ở trong cái điện thoại thông minh, iPhone, chữ cũng quá nhỏ và trong cái thời gian kéo dài. Thì tiếng Anh người ta hay gọi cái nguyên nhân này là cái eye strain. Strain là làm cho nó mệt mỏi, eye là con mắt. Thứ nhì nữa là khi mà chúng ta nhìn những cái dụng cụ như vậy thì chúng ta không có chớp mắt nhiều. Và vấn đề đó làm cho con mắt phía trước nó khô và nó cũng làm cho chúng ta nhức đầu, nhức mắt. Một cái yếu tố nữa là ví dụ như vị thính giả đây 58 tuổi hay là những cái người trẻ hơn một chút, những cái người trung niên thì mắt họ không có còn thích ứng nhìn gần, nhìn xa. Cái từ tiếng Anh người ta dạy sử dụng cho cái này là accommodation. Như là lúc còn trẻ là vì cái thủy tinh thể của chúng ta nó không có còn dẻo dai như trước nữa. Và nếu mà chúng ta nhìn gần một cái vật gì gần quá lâu thì cũng có thể làm cho nhức mắt. Và cái từ y khoa gọi là presbyopia. Presby có nghĩa là tiếng gốc Hy Lạp, có nghĩa là cái ông, một cái người già, một cái ông già. Và opia có nghĩa là cái nhìn, là con mắt. Chúng ta có thể tạm dịch này có gọi là như là lão thị. Một yếu tố khác nữa là một số người bị viêm kết mạc, từ tiếng Anh gọi là conjunctivitis, là viêm của cái màng trắng nó bao bọc phía trước mắt. Chúng ta nhìn thấy cái tròng trắng thì từ cái lớp ngoài hết đó là cái kết mạc. Và bình thường thì chúng ta thấy nó có nhiều ít nhiều mạch máu đỏ, và nhưng mà nếu mà trường hợp nó sưng đau, những cái mạch máu này nó nổi lên nhiều hơn và chúng ta gọi là người đó bị đỏ mắt hay là mắt đỏ. Và từ tiếng Anh cũng tương tự như vậy, người ta nói là pink eye, là cái từ bình dân. Bây giờ nói tới một cái phần mà đặc biệt của cái con ngươi phía trước mà nó trong suốt, gọi là cái cornea, là cái giác mạc. Thì cái những cái người bị viêm giác mạc là keratitis, thì cái phần đó nó bị sưng và có thể do nhiễm trùng siêu vi hay là do bị chấn thương hay là vì một cái vật lạ, foreign body, nó đâm vào. Do đó chúng ta cũng nên nhắc nhở lại lợi dụng những cái máy móc như là máy mài, máy búa, thì cái người dùng, người thợ hay là cái người dùng đó phải mang kính an toàn để che chở cho con mắt. Cái đau do cái giác mạc rất là khó chịu, nó đau nhiều hơn mấy chỗ khác nữa. Và một yếu tố nữa cũng để ý, nhất là những cái người lớn tuổi, là áp suất ở trong mắt, chúng ta gọi là nhãn áp, thì tăng lên cao ở trong cái bệnh cườm nước là glaucoma, và có thể làm nhức đầu ở trong mắt cũng như làm cho nhức đầu. Thì tuy nhiên trong một cái trường hợp mà nếu mà bác sĩ chuyên khoa mắt đã khám cẩn thận, và chúng ta cũng nên để ý là đã khám cẩn thận và đầy đủ và không có tìm thấy vấn đề gì ở trong mắt, thì chúng ta phải nghĩ đến những cái nguyên nhân khác mà có thể gây ra cơn đau hay là nhức ở trong mắt. Sau đây chỉ là một vài ví dụ. Ví dụ như là những cái chúng ta xung quanh cái vùng mắt thì có những cái xoang, như là xoang trán, là frontal sinus, hay là xoang hàm. Lúc những cái xoang này nó bị viêm thì cái cơn đau do các cái bộ phận này gây ra có thể được cảm nhận như là đau ở phía trong mắt hay là trước mắt hay là sau mắt. Một số trường hợp đau răng cũng có thể làm cho người bệnh thấy đau ở trong mắt, mặc dù là trong trường hợp này thường thường ví dụ nếu mà chúng ta chỉ đau một cái răng thôi thì nó chỉ đau một bên chứ không phải là hai bên, nhưng mà nếu đau cả hết cả hàm răng thì có thể là nó nhức và mắc được. Và một số người bị bệnh đau nhức vì viêm thần kinh, là tiếng Anh người ta gọi là neuritis, là cái viêm một cái dây thần kinh nó phụ trách cái vùng mắt hay là cái vùng toàn bộ trên mặt. Thì một cái nhánh nó chia làm ba nhánh, thì cái nhánh mà phía trên hết nó phụ trách xung quanh cái vùng mắt, và người ta gọi cái dây thần kinh đó, cái dây thần kinh ba nhánh là trigeminal, nó có nghĩa là nó sinh ba. Thì nếu mà vì viêm cái dây thần kinh đó cũng có thể làm cho cái người bệnh cảm thấy đau ở trong mắt, là mà bác sĩ khám thì sẽ không có thấy con mắt nó bị có cái gì bất bình thường. Thì trong những cái người mà bị đau nhức hay do cái dây thần kinh nó bị viêm, thì người ta thấy trong cái bệnh này cái yếu tố là cái người bệnh bị khô mắt cũng là một cái nguyên nhân quan trọng. Cho nên chúng ta dù là cái vấn đề cái dây thần kinh, nhưng mà cái gì làm cho cái dây thần kinh đó nó khó chịu, thì cái vấn đề mà thường gặp nhất là con mắt bị khô, có nghĩa là không có đủ nước mắt để làm ẩm ướt cái con mắt theo trong cái tình trạng bình thường. Bây giờ một cái bệnh khác là một cái bệnh co thắt ở những cái cơ mà bao bọc xung quanh mí mắt cũng có thể làm đau đớn từng cơn. Và để tham khảo tới cái từ tiếng Anh người ta gọi là blepharospasm. Spasm là co giật, co thắt của những cái bắp thịt, và blepharo có nghĩa là mí mắt. Trong trường hợp viêm thần kinh thì nguyên nhân cũng có thể là một cái nhánh mà như chúng ta đã nói, nó có ba nhánh nó đi, một cái phần nó phụ trách vùng mắt. Nhưng mà trong những cái trường hợp, một số trường hợp không những chỉ có vùng mắt đau nhưng mà nó đau cho hết cái vùng mặt, là vì cái thần kinh ba nhánh nó bao bọc luôn cả cái mặt. Cho nên cái sự mô tả của cái cơn đau nó như thế nào và ở đâu nó là quan trọng là cái vấn đề định bệnh. Và trong một cái số trường hợp hiếm hơn thì chúng ta nói đây để với cái tính cách thú vị về khoa học thôi, nhưng mà nó hiếm, là cái nguyên nhân cảm giác đau vùng mắt có thể nằm ở trong não bộ, gọi là central, nó nằm ở trong cái não thần kinh trung ương, hơn là nó nằm ở nơi tiếp nhận những cái cảm giác ở ngoài con mắt. Thì có một cái sự rối loạn nào đó trong cái cách mà nó não bộ nó xử lý những cái cảm giác đi từ con mắt vào não bộ, và làm cho người bệnh cảm thấy đau ở mắt, mặc dù là cái bản thân từ cái bộ phận đó nó không có bị bệnh gì hết. Thì bệnh nhân họ có thể rất là nhạy cảm với một số điều kiện, giống như đi ra ngoài ánh sáng hơi mạnh một chút, hay là có gió, hay là đụng nhè vào mắt mà họ cũng cảm thấy đau. Trong lúc thì từ cái bản thân con mắt thì nó không có sao. Thì cái trường hợp này cũng nhắc nhở là chúng ta nhớ một số trường hợp tương tự, một cái người nào đó, có một số người, ví dụ như người ta đã bị một cái cánh tay người ta bị cắt cụt rồi, nhưng mà họ vẫn thấy đau ở trong cái cánh tay đã mất đó, họ nghĩ là cái cánh tay họ đau, trong lúc cái cánh tay đó đã bị cắt rồi. Và trong trường hợp này thì người ta gọi cánh tay đó là cái cánh tay ma, từ tiếng Anh ta gọi là phantom limb, là vì trên thực tế nó không có còn ở đó nữa, nó không còn hiện hữu, không còn tồn tại đó nữa, nhưng mà cái bộ óc nó cảm nhận là sai lạc, là cái cánh tay đó vẫn còn đó và đang tạo nên cái cơn hành hạ bệnh nhân. Thì một số người họ cũng đau ở trong mắt chỉ vì họ thần kinh trung ương họ tạo cho họ cái cảm giác là con mắt bị đau thôi. Nhưng mà nói về cụ thể một cái trường hợp như chúng ta cụ thể ở đây thì cần nhắc nhở là nếu mà khám mắt bình thường mà vẫn đau ở trong mắt thì bác sĩ cần tìm đủ mọi cách để loại bỏ cái khả năng là có một cái u bướu hay là một cái tổn thương nào đó phía sau của mắt tạo nên cái cơn đau đó, là cái chuyện thực tế chúng ta cần phải giải quyết. Thì chúng ta có thể mường tượng hai cái mắt của chúng ta như là hai, giống như hai cái trái banh bóng bàn, nó nằm ở trong hai cái hốc mắt ở phía trước cái sọ của mình. Thì phía sau của hai cái trái banh đó, hai cái tròng mắt đó là những cái dây thần kinh nó nối, và những cái mạch máu nó nối liền với cái não bộ phía sau. Mà cái não bộ thì nó lại được chứa ở trong một cái hộp, mà cái hộp này nó lại kín, có nghĩa là nó cái thể tích của nó giới hạn thôi. Cái hộp đó là cái hộp xương, mà gọi chúng ta gọi là cái hộp sọ. Và những cái thay đổi về thể tích của não bộ là một cái cơ quan mà nó mềm, mà nó có thể tích nó thay đổi tùy theo nó nhiều áp suất ở trong nhiều hay ít, hay là cái lượng nước ở trong hay lượng máu nhiều hay ít. Thì cái những cái thay đổi về thể tích của não bộ ở trong cái hộp sọ đó nó sẽ tạo những cái áp suất tăng lên, đè lên hai cái hốc mắt, và cái áp suất đó nó tác dụng lên trên hai cái tròng mắt. Ví dụ như có những cái người vì cái nước mà trong não của họ lưu thông không có bình thường, họ bị phù thủng nước, chúng ta gọi là brain edema, edema là phù thủng, hay là úng thủy, là cái nước nó lưu thông không có bình thường, xác nhận từ khoa học là hydrocephaly. Thì do đó nước ở trong cái não không có lưu thông bình thường, hay là nó tạo một cái áp suất lên quá cao, hay là ví dụ có một cái u bướu nào ở trong cái mô óc, hay là một cái mạch máu trong óc nó phình ra một cách bất bình thường. Ví dụ như máu nó chạy ở trong những cái mạch máu, nhưng mà ví dụ như là cái vách của cái mạch máu nó có một cái chỗ nào yếu, tương tự như mình đi xe đạp mà có cái ruột bánh xe, có cái chỗ đó cao su nó yếu thì nó phình lên một cái. Thì có một số người ở trong óc họ cũng có những cái chỗ mà mạch, cái động mạch, cái mạch máu nó phình lên như vậy. Và thì cái đó nó cũng làm tăng cái thể tích của cái vùng óc ở đó, và nó cũng đè lên trên phía trước hai con mắt. Thì đối với cái aneurysm là cái vấn đề mà mạch máu bị phình ra đó, aneurysm đó, thì những cái người hút thuốc lá hay là những cái người áp huyết cao hay là bị xơ vữa động mạch thì đó là những cái yếu tố cơ nguy, phải cần để ý tới cái chuyện đó. Thì những cái trường hợp như vậy có thể làm cho cái bệnh nhân nhức đầu ở trong hai hốc mắt và có thể kèm theo những cái triệu chứng mà người bệnh nhân cảm nhận được, như là họ thấy chóng mặt, họ buồn nửa mửa hay là buồn nôn, hay là họ ví dụ họ nhìn vào cái cây viết chì thì thay vì thấy một cái cây viết chì họ thấy thành hai cây, nghĩa là nhìn một thành hai, và cái từ tiếng Anh gọi là diplopia, di là đi là hai cái, plopia là nhìn thấy và thành hai. Thì bác sĩ có thể thấy, khi mà bác sĩ khám bệnh thì bác sĩ có thể, nếu mà quan sát kỹ, bác sĩ có thể thấy con mắt nó lồi ra về phía trước, hay là cái mí mắt nó sụp xuống, hay là những cái mạch máu ở trên kết mạc thay vì nó nhỏ thôi, bây giờ nó dạng to ra là vì máu nó bị ứ động ở trong đó, làm con mắt nó đỏ hơn bình thường. Nhưng mà nếu mà bác sĩ khám không kỹ, nhiều khi người ta cứ nghĩ là cái đó là do viêm kết mạc thì như vậy thôi. Nhưng mà thật sự là những cái người đó họ không có bị viêm ở đó, nhưng mà tại vì những cái mạch máu của họ nó nở ra quá lớn vì nó bị chặn ở phía sau trong cái hộp sọ. Hay là cái thị trường visual field của cái người bệnh nhân bị hẹp lại. Tôi xin nói chi tiết hơn là đây nói là thị trường, không phải là cái market, nhưng mà cái thị trường đó có nghĩa là cái khoảng trống mà phía trước, cái space mà chúng ta có thể nhìn thấy bằng hai con mắt. Ví dụ nếu mà chúng ta chỉ nhìn một mắt thôi thì cái thị trường của chúng ta nó bị giới hạn qua một bên thôi. Hoặc là có nhiều người ở một bên trái hay một bên phải, họ chỉ thấy một nửa của cái phần mà phía trước mặt họ mà thôi. Thì một cách đối với người bệnh nhân mình dạng gì thì mình có thể lấy cái tay, mình che bớt một con mắt, mình nhìn một con mắt thôi thì mình thử đọc, qua thử mình có đọc được bình thường hay không. Hay là mình đổi chuyển tay mắt này qua mắt khác, tại vì có một số bệnh nhân, cái thị trường của người ta bị giảm nhiều mà người ta không có biết là vì do con mắt họ không có bình thường. Hay là ví dụ như mình nhìn trừng trừng vô một cái điểm nào đó phía trước mắt thì mình xem những cái gì xảy ra ở xung quanh mà mình, nếu mình không cần liếc, mình có cảm nhận được hay không. Nếu mà mình chỉ thấy bên hông mình không thấy thì có chừng cái thị trường của mình đã bị giới hạn. Và khi mà bác sĩ mắt khám vô phía sau của cái tròng mắt của mình thì họ cũng nhìn vô trong cái vọng mô hay là trong cái vọng mạc kêu retina, thì người ta cũng có thể thấy cái đầu dây thần kinh bị thị giác nó bị phù, thay vì nó có những cái giới hạn nó rõ ràng đã, thì cái chỗ đó nó sưng lên. Thì tuy nhiên những cái triệu chứng và những cái dấu hiệu trên có thể nó không có rõ rệt, và nếu mà bác sĩ không có khám toàn bộ có thể là sơ sót, và cũng có thể là nó chẳng có dấu hiệu gì lúc khám, nhưng mà dấu hiệu duy nhất của u bướu hay tổn thương của não bộ hay là một cái mạch máu của não bộ phía sau con mắt là cái dấu hiệu duy nhất có thể chỉ là cái người bệnh họ thấy nặng ở phía sau con mắt hay là giữa hay là phía trên hai mắt. Và nếu mà bác sĩ có lý do để nghi một có một cái vấn đề gì đó cần phải chẩn đoán chính xác hơn, thì bác sĩ có thể dùng những cái kỹ thuật hình ảnh là như là CT scan, cắt lát bằng máy tính, hay là MRI là cộng hưởng từ trường. Và thường thường trong những cái trường hợp này người ta chích một cái chất cản quang vô trong cái mạch máu để khi mà người ta nhìn thấy cái MRI thì người ta thấy luôn hình những mạch máu và người ta biết ở trong óc nó có cái bướu hay là có cái u gì trong đó không có bình thường hay không. Và người ta để muốn kiểm soát xem não bộ và những cái mạch máu bình thường hay không, và nhiều khi người ta focus, người ta nhắm vô trong một cái vùng ở phía sau con mắt để xem cái dây thần kinh của hai con mắt nó có bình thường hay không, hay là có những cái u bướu gì ở trên những dây thần kinh đó hay là nằm ở cái mức đó. Thì tóm lại, nếu mà bệnh nhân đau trong mắt mà bác sĩ chuyên khoa mắt khám không thấy gì thì nên xem lại là mình đã được khám về khúc xạ hay không. Khám về khúc xạ refraction có nghĩa là coi thử mình có bị viễn thị hay không. Những cái người viễn thị là những cái người họ nhìn xa hơn bình thường nhưng mà họ nhìn gần thì họ thấy không rõ và họ mỏi mắt. Hay là mình có bị loạn thị hay không? Cái người bị loạn thị họ nhìn trong cái chiều dọc khác với lại chiều ngang, thành ra có thể cái hình ảnh nó có họ hơi méo mó và họ làm cho họ nhức đầu. Và những cái trường hợp như vậy thì cần có thể mang kính hay là mang contact lens, và có một điều quan trọng nữa là mình có cần nghỉ ngơi mắt hay không, là vì mình dùng con mắt nhất là để xem màn hình nhiều quá. Và nếu những cái biện pháp như vậy mà vẫn không bớt thì có thể nên đi khám bác sĩ gia đình hay là bác sĩ nội thương để xem xét cái hồ sơ, cái bệnh sử của mình như thế nào và khám lại cho kỹ càng. Và nếu mà còn nghi vấn nữa thì cần nhờ bác sĩ thần kinh là neurologist, hay là bác sĩ về tai mũi họng, hay là bác sĩ chuyên khoa về hình ảnh là radiologist, hay là bác sĩ đọc MRI, CT xem lại. Nhất là cần loại bỏ cái khả năng nhức đầu. Bác sĩ nội thương người ta sẽ coi xem mình có thể bị là mình nhức đầu là mình do một cái bệnh nhức đầu một bên là migraine, như tuy là nói là nhức đầu một nửa đầu nhưng mà thật sự nhiều người bị migraine ở nhức cả hai bên. Hay là nhức đầu vì huyết áp có cao quá hay là không. Hay là loại bỏ khả năng mà có những cái tổn thương như là u bướu não hay là u bướu thần kinh hay là phình động mạch mà chúng ta đã mô tả hồi nãy. Thì là những cái chuyện mà phía sau của con mắt và nó áp lực trên con mắt và gián tiếp gây đau ở trong con mắt trong lúc nếu mà nhìn khá mắt thì có vẻ bình thường. Và tôi xin nhắc lại là những cái nhận xét này hoàn toàn có tính cách thông tin tổng quát và không có mục đích can thiệp vào công việc của bác sĩ, của người bệnh. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn và xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Vào lúc 16 giờ giờ quốc tế ngày thứ Ba mùng 3 tháng 10 năm 2017, Hoa Kỳ bắt đầu nhận đơn cho chương trình visa đa dạng năm 2019. Đơn được nhận cho đến 16 giờ giờ quốc tế ngày thứ Ba mùng 7 tháng 11 năm 2017. Qua chương trình này, chính phủ Hoa Kỳ sẽ cấp 50.000 visa thường trú cho công dân các nước theo truyền thống có tỷ lệ di dân vào nước Mỹ thấp. Hoa Kỳ là một quốc gia của di dân. Xuyên qua lịch sử của chúng ta, di dân từ các chân trời góc biển trên thế giới đã đóng góp vào cuộc sống tại nước Mỹ. Nếu không có sự đa dạng di dân đó, chúng ta đã không trở thành một quốc gia như ngày nay. Dù qua lịch sử, không phải tất cả các quốc gia và các nhóm sắc tộc đều có đại diện đầy đủ tại đất nước chúng ta. Chương trình visa đa dạng đặc biệt cho phép vào nước Mỹ những quốc gia theo lịch sử có mức di dân vào nước Mỹ thấp nhất. Năm nay, công dân những nước sau đây không đủ điều kiện tham gia chương trình vì có tỷ lệ di dân vào Hoa Kỳ cao như Bangladesh, Brazil, Canada, Hoa Lục, Colombia, Cộng hòa Dominica, El Salvador, Haiti, Ấn Độ, Jamaica, Mexico, Nigeria, Pakistan, Peru, Philippines, Hàn Quốc, Anh, trừ Bắc Ireland và những lãnh thổ phụ thuộc và Việt Nam. Ghi tên vào chương trình visa đa dạng chỉ được chấp nhận trên mạng, không có biệt lệ. Những người quan tâm đến việc tham gia chương trình này nên vào trang mạng dvlottery.state.gov và đọc chỉ dẫn bắt đầu bằng những điều kiện đòi hỏi. Tiến trình ghi danh mất khoảng 15 phút để hoàn tất. Tất cả những người thắng cuộc được chọn bằng cách rút thăm. Điều rất quan trọng là những người ghi danh phải giữ kỹ số xác nhận của riêng họ. Vào tháng 5 tới, người ghi danh có thể bắt đầu rà soát việc đăng ký của mình trên trang mạng, nhưng chỉ có thể rà soát bằng cách sử dụng số xác nhận của bạn. Những người ghi danh thành công không được thông báo bằng email tình trạng ghi danh tham gia chương trình visa đa dạng trên mạng. Bất cứ những email nào thông báo là những người ghi danh được chọn tham gia chương trình visa đa dạng đều là giả mạo. Những người ghi danh chỉ có thể tiếp cận thông tin về đơn của họ thông qua mục kiểm tra tình trạng ghi danh trên trang mạng dvlottery.state.gov. Luật chỉ cho phép mỗi người ghi danh tham gia chương trình một lần mà thôi trong thời gian ghi danh. Những người ghi danh hơn một lần sẽ bị xem như không đủ điều kiện. Những người được chọn trong chương trình visa đa dạng có thể đệ đơn xin visa di dân. Ghi danh vào chương trình visa đa dạng không mất tiền, do đó nên nhớ rằng bất cứ ai đòi tiền để có nhiều cơ may trúng số đều là lường gạt. Chúc các bạn may mắn.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh vào lúc 4 giờ 30 sáng mai giờ Việt Nam, trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz, và trên podcast. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.